Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh sáng thứ Hai, ngày 6 tháng 1 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về nấu rượu mùa Tết. Kế đến là tường trình của đài VOA về 10 sự kiện nổi bật nhất thế giới trong năm 2019. Tiếp theo là bài viết của Hà Vũ với tựa đề Lệ Thu, giọng ca ngọt ngào vượt thời gian. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mở đầu chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về nấu rượu mùa Tết.
Bước vào tháng Chạp là người xứ Hòa Long bắt đầu cao điểm cho những mẻ nấu rượu chuẩn bị bán cho dịp Tết cổ truyền. Rượu đế nơi đây được làm hoàn toàn bằng thủ công. Nghề nấu rượu nơi đây vốn xuất phát từ nguyên do là người dân cần hèm cho chăn nuôi heo. Hèm là chất bã sau mẻ nấu rượu xong, ông Hai Thọ kể.
Cái nghề rượu không biết ở các nơi khác như thế nào, nhưng mà riêng cái nghề rượu ở xã Hòa Long thì nó xuất phát từ ngành chăn nuôi heo. Khi người ta bắt đầu nuôi heo một thời gian rồi có cái nhu cầu hèm để cho heo ăn, người ta mới nấu rượu.
Rượu nấu để lấy hèm cho chăn nuôi, tùy gia đình mà chọn nấu bằng gạo nếp hai tấm, bà Vân diễn giải.
Trước khi nấu rượu thì chị phải nấu cơm, rồi nấu cơm xong chị phải trải ra cái chiếu hay là cái mơi gì đó để phơi cơm cho nó khô, cho nguội, rồi chị mới rải men. Chị rải men xong rồi chị mới vô ủ vô nầu, vô thùng. Ủ vô thùng xong rồi 5 ngày chị đổ nước vô, 5 ngày sau chị mới nấu. Ngon thì 1 lít á, 1 lít rượu thì 1 lít tắm. Nấu tắm chứ không phải là nấu gạo. Dạ. À, còn chị nấu ngon nữa thì 1 lít rưỡi mới 1 lít rượu.
Tùy vào quy mô của nơi nấu rượu mà người ta có giai đoạn chuẩn bị nguyên liệu. Thường thì những người thợ nấu rượu là người cùng trong dòng tộc. Còn vì yếu tố gìn giữ bí quyết nấu rượu riêng của từng gia đình, tùy vào tay nghề của thợ nấu rượu mà cùng mẻ cơm, người ta có thể chế biến ra nhiều loại rượu. Ông Thọ kể tiếp.
Nấu nhiều loại rượu lắm. Gồm có một là rượu nấu bằng gạo nếp, hai là rượu nấu bằng gạo tẻ, ba là nấu rượu áp xanh, bốn là sản xuất rượu gọi là rượu nếp đục, năm là rượu nếp than.
Nguyên liệu ban đầu là gạo hay nếp nấu thành cơm. Bà Vân nói rằng rượu ngon còn do nguồn nước.
Nước em nghĩ là do nước, Hòa Long mình là dưới Long Phước là do nước nấu rượu mới ngon. Chứ còn các cái nước khác là mình nấu rượu không ngon, không bằng.
Cơm sau khi trải phơi, chờ nguội để rải men. Sau đó tất cả được bỏ vào thùng ủ cùng lượng nước thích hợp. Giá rượu tùy thuộc vào giá cả nguyên liệu. Tấm mùa Tết hiện tăng giá khá cao và người dân giờ cũng ít chọn rượu đế uống Tết. Nên mãi lực rượu ở Hòa Long cũng kém đi, bà Vân cho biết.
Tấm thì bữa nay là gần 8.000 rồi. Thì chị nấu không có ăn, mấy bữa có 6.000 mấy thì chị nấu thì cũng có lợi đó. Nhưng mà bữa nay tấm Tết nó lên quá lên luôn. Năm nay bà con người ta giàu lắm chị ơi. Mấy năm nay giàu lắm, người ta uống bia, Tết rồi uống bia nhiều, chú uống rượu bao nhiêu. Nên bởi vậy mình cũng bán tầm thường vậy, có nhiều khi ới hơn ngày thường nữa. Dạ.
Dẫu có thể mùa Tết rượu bán ế hơn ngày thường, nhưng theo lệ từ nhiều đời để lại, cứ vào tháng Chạp là các nhà nấu rượu lại sáng lửa lò liên tục, rượu được trữ canh nhựa xếp cả hàng dài để đợi bán mùa Tết Canh Tí cận kề.
Tiếp theo đây là tường trình của đài VOA về 10 sự kiện nổi bật thế giới trong năm 2019. Mời quý thính giả theo dõi.
Greta Thunberg và phong trào biểu tình vì khí hậu. Nhà hoạt động 16 tuổi người Thụy Điển Greta Thunberg khiển trách lãnh đạo thế giới chưa đủ nỗ lực trước tình trạng biến đổi khí hậu. mấy người dám cả gan. Cô xúc động phát biểu tại một hội nghị Liên Hiệp Quốc vào tháng 9. Mấy người đã đánh cắp ước mơ và tuổi thơ của tôi bằng những lời sáo rỗng. Trong khi đó, một phong trào do cô gợi cảm hứng đã khiến thanh thiếu niên khắp nơi trên thế giới bãi khóa, xuống đường kêu gọi các chính phủ hành động chống lại biến đổi khí hậu. Greta Thunberg được tạp chí Time vinh danh là nhân vật của năm 2019. Cháy rừng Amazon ở Brazil. Rừng mưa nhiệt đới Amazon, lá phổi xanh của trái đất, hứng chịu hơn 70.000 đám cháy ở Brazil kể từ đầu năm 2019, theo dữ liệu được các nhà khoa học công bố vào tháng 8. Một số đám cháy gây ra bởi nông dân và người đốn gỗ muốn sử dụng đất rừng cho mục đích nông nghiệp và công nghiệp. Nhưng nhiệt độ nóng và điều kiện khô hạn khiến lửa lan nhanh chóng. Các vụ cháy rừng Amazon thu hút sự chú ý rộng rãi của quốc tế từ tháng 8, và lửa vẫn lan rộng sang tới tháng 10. Xả súng ở New Zealand. 50 người bị bắn chết trong các nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch ở New Zealand vào ngày 15 tháng 3, trong vụ xả súng đẫm máu nhất ở đất nước yên bình này. Hung thủ loan báo ý định của mình trong một tuyên ngôn kỳ thị chủng tộc dài 74 trang đăng trên mạng trước khi xả súng. Thủ tướng Jacinda Ardern gọi đó là một trong những ngày đen tối nhất của New Zealand. Chưa đầy một tháng sau vụ tấn công, New Zealand ban hành lệnh cấm súng trường bán tự động và súng trường tấn công. Brexit khiến Thủ tướng Anh mất chức. Thủ tướng Anh Theresa May từ chức vào tháng 6 sau 3 lần thất bại trong việc thuyết phục nghị viện chấp thuận thỏa thuận Brexit của bà đưa Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Boris Johnson, cựu Bộ trưởng Ngoại giao, lên kế nhiệm. Với chiến thắng áp đảo của đảng Bảo thủ trong cuộc bầu cử tháng 12, ông Johnson được củng cố quyền lực để tiến tới chấm dứt 3 năm tê liệt chính trị và đưa nước Anh ra khỏi EU trước ngày 31 tháng 1 năm 2020. Tai nạn và tai tiếng của Boeing 737 MAX. Máy bay 737 MAX của hãng Boeing chịu nhiều tai tiếng trong năm 2019 khi hai vụ rơi máy bay này xảy ra cách nhau trong vòng 5 tháng, giết chết 346 người. Hai vụ tai nạn, một ở Indonesia vào tháng 10 năm 2018 và một ở Ethiopia vào tháng 3 năm 2019, khơi lên những nghi vấn về thiết kế và các tính năng của mẫu máy bay được quảng bá là thế hệ máy bay kế tiếp cho du hành thương mại. Các bản tin trên truyền thông Mỹ cho biết có nhiều vấn đề được phát hiện trong việc chế tạo và chứng nhận mẫu máy bay này. Các máy bay 737 MAX đã bị cấm bay kể từ tháng 3, và Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ nói sẽ không chấp thuận cho máy bay này quay trở lại hoạt động trước tháng 1 năm 2020. Cháy nhà thờ Đức Bà Paris ở Pháp. Vào tháng 4, thế giới kinh hoàng chứng kiến chóp tháp mang tính biểu tượng của nhà thờ Đức Bà 850 tuổi ở Paris bị thiêu rụi. Ngọn lửa bùng lên và nhanh chóng bao trùm phần mái của nhà thờ khiến chóp tháp sụp đổ trước khi lan vào hệ thống khung gỗ. Nhà thờ vẫn đứng nhưng cấu trúc bị suy yếu nặng. Công tác gia cố và tu sửa vẫn đang được tiến hành và Tổng thống Emmanuel Macron đặt ra thời hạn là 5 năm. Lần đầu tiên trong hơn 2 thế kỷ, nhà thờ Đức Bà Paris không cử hành thánh lễ đêm Giáng sinh năm nay. Thủ lĩnh nhà nước Hồi giáo bị Mỹ hạ sát. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27 tháng 10 loan báo Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh ẩn giật của tổ chức nhà nước Hồi giáo ISIS, đã chết trong một cuộc đột kích của quân đội Mỹ ở miền Bắc Syria. Dưới quyền của Baghdadi, ISIS chuyển hóa từ những phần tử nổi dậy lẻ tẻ thành một mạng lưới khủng bố toàn cầu, thu hút hàng ngàn chiến binh đến Iraq và Syria. Vào lúc đỉnh điểm, Baghdadi cai trị một lãnh thổ rộng bằng cả lãnh thổ Vương quốc Anh, từ đó dàn dựng những vụ tấn công ở các nước trên khắp thế giới. Biểu tình đòi lật đổ tổng thống ở Venezuela. Lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido viện dẫn hiến pháp và tự xưng là tổng thống lâm thời sau khi tuyên bố tổng thống Nicolas Maduro tái đắc cử thông qua một cuộc bầu cử giả hiệu. Ông Guaido nhận được sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế và người biểu tình ồ ạt đổ ra đường đòi tổng thống theo chủ nghĩa xã hội phải từ chức. Nhưng ông Maduro vẫn giữ được sự trung thành của quân đội và vẫn bám chức, bất chấp áp lực chính trị to lớn. Kể từ đó, phe đối lập Venezuela không đạt được tiến bộ nào đáng kể trong việc lật đổ chính quyền Maduro và các cuộc biểu tình cũng đã vơi bớt. Biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông. Các cuộc biểu tình bắt đầu tại Hồng Kông vào tháng 6 phản đối một dự luật dẫn độ được đề xuất mà có thể đưa cư dân Hồng Kông sang xét xử ở Trung Quốc đại lục. Ngay cả sau khi dự luật được rút vào tháng 9, tình trạng bất ổn vẫn tiếp diễn, đôi khi trở thành bạo động khi những người biểu tình đòi mở rộng dân chủ như bầu cử công bằng và tự do. Họ giận dữ về điều mà họ xem là sự can thiệp của Trung Quốc vào những việc nội bộ ở Hồng Kông, lãnh thổ được Anh trao trả lại cho Trung Quốc cai trị vào năm 1997. Đến tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành luật nhằm bảo vệ nhân quyền và ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông, gửi đi một thông điệp cứng rắn tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Donald Trump bị Hạ viện Mỹ luận tội. Tổng thống Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ thứ 3 trong lịch sử bị Hạ viện luận tội, lạm dụng quyền hành và cản trở Quốc hội trong những hành động của ông liên quan tới Ukraine. Phe Dân Chủ cáo buộc ông lạm dụng quyền hành của mình bằng cách yêu cầu Ukraine điều tra về Joe Biden, cựu phó Tổng thống Mỹ và là ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân Chủ thách thức ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông Trump cũng bị cáo buộc cản trở cuộc điều tra của Quốc hội về vấn đề này. Cuộc biểu quyết ở Hạ viện mở đường cho một phiên xét xử tại Thượng viện, vốn được kiểm soát bởi những nghị sĩ đảng Cộng hòa đồng minh của ông Trump, để xem có nên kết tội ông và truất quyền tổng thống của ông hay không. Chưa có tổng thống nào từng bị truất quyền vì quy trình luận tội vốn được quy định trong hiến pháp, và các thượng nghị sĩ Cộng hòa giờ đây có phần chắc sẽ không làm điều đó.
Tiếp nối chương trình, mời quý khán giả theo dõi bài viết của Hà Vũ với tựa đề Lệ Thu, giọng ca ngọt ngào vượt thời gian. Lệ Thu là một trong những giọng ca nổi tiếng nhất của nền tân nhạc Việt Nam từ trước năm 1975. Đã trình bày rất thành công nhiều ca khúc ghi sâu dấu ấn trong lòng người như Hương Xưa, Nước Mắt Mùa Thu, Xin Còn Gọi Tên Nhau, v.v. Ca sĩ Lệ Thu tên thật là Bùi Thị Oanh, sinh ngày 16 tháng 7 năm 1943 tại Hà Nội, cùng mẹ di cư vào Nam năm 1953. Lệ Thu khởi đầu sự nghiệp ca hát bằng một sự tình cờ. Trong một dịp cùng bạn bè dự tiệc sinh nhật một người bạn tại phòng trà Bồng Lai, Sài Gòn, và được sự khuyến khích của nhóm bạn đi cùng, Lệ Thu bước lên sân khấu trình bày nhạc phẩm Tà Áo Xanh Tức Giang Dở của đoàn chuẩn Tự Linh. Lệ Thu chia sẻ:
cái bài Giang Dở là tình cờ thôi, chứ tôi cũng không có học gì, cái tình cờ. Tôi nghe mấy ông nhạc sĩ, ông ấy để đàn với lại mấy người bạn họ hát. Thế tôi lên tôi mới hát cái bài đầu tiên là cái bài Tà Áo Xanh, tức là Giang Dở của đoàn chuẩn và Tự Linh. Nếu mà tôi biết rằng là nó là một cái điềm báo rằng là cuộc đời tôi giang dở về gia đình thì tôi đã không hát rồi.
Giọng ca của cô nữ sinh Bùi Thị Oanh lớp 12, trường trung học Lê Lauriers, ngay lập tức lọt vào mắt xanh của ông chủ phòng trà Bồng Lai. Nữ ca sĩ kể lại:
sau khi mà ông Lê đó, ông ấy khám phá ra cái giọng của tôi, thì ông ấy mời tôi hát. Thì tôi có từ chối. Tôi bảo không được đâu, cái này thì bà cụ tôi giết tôi chết. Ông mới thuyết phục tôi là em cứ đến khoảng độ 8 giờ em hát, xong rồi là 9 giờ em về, thì giống như em đến bạn để em học bài với lại trao đổi bài vở đó. Tôi thấy nghe mà lại đưa offer một cái số tiền lương đối với lại học trò năm đó là tiền đó lớn lắm. Thành ra tôi thấy quyến rũ quá, tôi mới nhận lời tôi hát. Thì khi mà bà cụ tôi biết ra đó, thì bà ôm đầu, bà bảo trời ơi, nhà tôi không có cái mã sướng ca vô loài. Tôi nhớ mãi cái câu đó.
Theo lời Lệ Thu, thì việc theo đuổi kiếp cầm ca có lẽ là cái nghiệp, vì trong gia đình bà, các cậu, anh chị em họ, ai cũng hát hay, nhưng không có ai đi vào sinh hoạt nghệ thuật giải trí cả.
Tôi đã từng định là tôi sẽ học tới nơi, tới chốn, rồi tôi đi dạy, rồi tôi đi làm, ba cọc ba đồng lương tháng, nhưng không được. Con người tôi sinh ra chỉ để hát, chỉ để làm ca sĩ thôi. Có lẽ tôi cho là cái nghiệp, bởi vì là cái nghiệp cho nên nó còn tới bây giờ.
Với nghệ danh là Lệ Thu, ca sĩ Lệ Thu được các phòng trà ca nhạc săn đón vì giọng ca truyền cảm, thu hút lòng người. Bà như chìm đắm vào giọng nhạc lời ca mỗi khi cất giọng hát, bà kể.
Khi tôi hát rồi đó, tôi không có nhìn thấy ai hết. Tôi chỉ biết là cái bài đó muốn nói cái gì, nhạc sĩ họ muốn gửi gắm cái gì ở trong những lời hát đó. Trước khi tôi hát, tôi nghiên cứu là bây giờ cái nhạc nó như thế rồi, cái melody nó như thế rồi, còn cái ca từ thì nó làm sao. Đôi khi tôi phải xin phép nhạc sĩ, tôi xin đổi một vài cái chữ trong cái ca từ để cho nó phù hợp và họ thích lắm.
Lệ Thu thuộc lại một kỷ niệm đặc biệt khi trình bày nhạc phẩm Hương Xưa của nhạc sĩ Cung Tiến.
Tình cờ tôi mới tìm được một cái bài là bài Hương Xưa. Tôi tập với cái người pianist Thoại Tinh nữa. Anh ấy là người Tàu, anh ấy đàn rất là giỏi. Tôi với anh ấy miệt mài tập. Cái đêm đó tôi mới hát ở trên Queen Bee. Bài đó khó lắm, chưa có ai hát hết á. Cái câu kết thúc của nó là đời em như tiếng hát của lứa đôi. Mà hồi đó thì cái hơi mình còn dài á, tôi ngân dài lắm. Mà tôi hát nghĩa là cái không gian và cũng không khí đó, nó như chìm lắng vào, thậm chí không nghe một cái hơi thở nào cả. Ngay cả tôi hát xong rồi cái mồ hôi ướt đẫm tay, không thể hát nổi nữa. Và tôi bước xuống cái bục, tôi đi ngang qua Thoại Tinh nó cũng đàn không nổi nữa, nó cũng ướt đẫm tay. Tôi cho là cái đó là một cái bài đó là bài kỷ niệm với tôi.
Trước năm 1975, ngoài việc trình diễn tại các phòng trà vũ trường, trên các đài phát thanh, đài truyền hình, ca sĩ Lệ Thu còn thu băng nhạc và rất thành công. Lệ Thu bị kẹt lại Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 1975 và bươn chải đua nghề. Vào tháng 11 1979, Lệ Thu và cô con gái Úc vượt biên cùng với một số anh chị em nghệ sĩ khác. Theo lời kể của ca sĩ Lệ Thu thì xuất phát từ cầu Cỏ Mây, Vũng Tàu, ghe vượt biên bị vỡ nát, dạt vào bờ biển Mã Lai, nhưng được các tàu cứu nạn vớt và được đưa đến đảo Pulau Bidong. Tại đảo, trong thời gian chờ đợi, Lệ Thu thành lập ban tình ca đất nước để mang lại niềm vui cho những người tị nạn. Đi một tuần lễ sau khi đặt chân lên đất Mỹ, vào khoảng tháng 10 năm 1980, ca sĩ Lệ Thu tái hợp với khán giả hải ngoại tại buổi trình diễn ở khách sạn Beverly Hills do nhạc sĩ Nam Lộc tổ chức. Sau đó bà trở lại nghiệp dĩ bằng chuyến thu băng trình diễn tại Paris, Pháp và kế tiếp là cộng tác với các vũ trường tự do làng văn Maxim. Hát trên đường tử sinh là băng nhạc đầu tiên của Lệ Thu được thực hiện tại hải ngoại và tiếp theo đó là băng nhạc Thu hát cho người. Lệ Thu trải lòng về con đường ca hát hiện nay của mình.
Giọng của tôi vẫn còn tốt và sự xúc cảm nó lại còn tràn đầy hơn hồi xưa. Hồi xưa đó, hồi tôi mới ra hát hay lắm, nhưng mà vì là nó chỉ là như là anh vội thôi, chỉ có vai u thịt bắp là hát khỏe thôi, nhưng nó thiếu đi cái niềm xúc động, cái hát từ trong trái tim, từ cái cảm giác cái mà mình hát đó, nó là như là một cái xúc cảm của con người trong tôi hát bằng tim óc của tôi. Bây giờ tôi có nói với khán giả, theo với thời gian cái gì nó cũng nhạt nhòa đi, không có cái gì là bất biến cả, nhưng mà với tôi bây giờ đó, tôi nghĩ rằng tôi hát bằng trái tim tôi, bằng tinh thần tôi, thì tôi hát hay hơn. Bởi vì những cái đó tôi gửi đến quý vị, những cái xúc cảm của tôi, những cái nỗi niềm của tôi. Thành ra tôi cho rằng là cái điều đó nó hay hơn.
Ngoài việc cộng tác với các phòng trà ca nhạc, vũ trường hay xuất hiện trong các show ca nhạc, ca sĩ Lệ Thu vẫn tiếp tục ra mắt các băng nhạc.
Mới nhất thì tôi có cuốn Thánh Ca Cao Cùng Lên. Trong này toàn là bài Thánh Ca không anh? Bây giờ đó, ra CD rất là khó bán, vừa mới ra cái là họ download lên trên internet liền, thành ra ai cũng có hết. Tôi hơi nản trong cái vấn đề là mình đem hết tất cả cái tâm huyết của mình ra chọn bài vở, hòa âm thẩm thâu rồi trả tiền tác quyền đủ thứ hết, cái đó không kể cái giọng hát của mình, mà bị như vậy đó thì tôi thấy nó không có công bằng, mà tôi chán, tôi không có làm.
Bà tâm sự:
tuổi tôi cũng lớn rồi, bây giờ tôi nghĩ rằng là tôi nên xếp xó đi, nhưng mà không được, khán giả vẫn còn quý và tôi vẫn còn đi show dài dài. Thành ra cái bi thảm của cuộc đời đó là mình không biết trước được tương lai, vì vậy thầy kể cho tương lai nó đến, nó muốn làm gì nó làm, mình chỉ cần biết hiện tại, cái quá khứ thì mình là mũ trào thế thôi.
Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 95 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are lead someone by the nose and henpecked.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là lead someone by the nose và henpecked.
Milan and Mike are really made for each other. They get along well. They share many interests. They love music and the outdoors. They appreciate their families and friends.
Mai Lan và Mike đúng là có duyên với nhau. Họ hòa hợp, cùng chia sẻ nhiều thú vui, yêu nhạc, yêu cảnh thiên nhiên. Họ quý mến gia đình, bạn bè. Mike, I'm so thankful we get along well. Imagine the two of us quarreling, arguing often. I can't handle that. Mike, tôi cảm ơn trời là tụi mình hợp nhau. Thử tưởng tượng hai đứa mình cãi cọ, gấu ố hoài, thì tôi chịu không nổi.
Well, if we always quarrel, argue, then sorry, I'll have to run and hide from you.
Mike nói, à, nếu tụi mình cãi cọ gấu ó thì xin lỗi, tôi sẽ chạy và trốn cho xa khỏi cô. I'll have to behave myself then. How does that sound to you? Seriously, if you run, I run faster and catch you. You can't get away from me, okay? Vậy là tôi phải lo ngoan ngoãn thôi. Anh nghe thấy được không? Nói đứng đắn, anh mà chạy thì tôi sẽ chạy nhanh hơn, bắt anh lại, không để anh chạy thoát tôi, okay?
Wow, you make me think I'm priceless. Maybe I am. Ha ha.
Mike nói, oh, cô làm tôi thấy tôi có giá quá đi. Có thể tôi có giá thật, aha. At least you're better than Alan. Ít ra, anh có giá hơn Alan.
Alan who? What are you talking about?
Mike nói, Alan nào? Cô muốn nói gì? Alan Bridmark. He's the guy who gave you a ride to the airport to go to San Diego last week. Alan Bridmark. Anh ta là người đưa anh ra phi trường đi San Diego tuần trước.
Oh, that's Al. Sorry, I'm so used to his nickname. So, what about him?
Mike nói, oh, đó là Al. Xin lỗi, tôi cứ quen với cái tên ngắn của anh ta. Thế có chuyện gì về hắn? He's well known as a yes dear husband. He's badly dominated by his wife. He's plainly afraid of her. Anh ta nổi tiếng là người vợ nói gì cũng thư vâng. Anh ta bị vợ chèn ép. Anh ta sợ vợ lắm.
You mean he's henpecked? H-E-N-P-E-C-K-E-D.
Mike nói, cô muốn nói là anh ta bị henpecked? H-E-N-P-E-C-K-E-D. That's what I want to say. Yes, he's like a rooster pecked by a hen. A hen-pecked husband. Đó chính là điều tôi muốn nói. Đúng, anh ta như con gà trống, bị con gà mái mổ. Anh chồng sợ vợ.
That's what we hear, but possibly he just gives in for the sake of peace for all in the family.
Mike nói, đó là điều ta nghe nói, nhưng có thể là anh ta nhường nhịn để giữ hòa khí trong gia đình. Possibly so, if that's his choice. But I hope his wife doesn't go too far and doesn't treat him badly in public. That would make her look very bad too. Có thể thế, nếu đó là sự lựa chọn của anh ấy. Nhưng tôi hy vọng vợ anh không đi quá đà, không bắt nạt chồng quá trước công chúng. Như thế là chính vợ anh cũng xấu luôn.
I hope she won't go so far as leading him by the nose. L-E-A-D him by the N-O-S-E.
Mike nói, tôi hy vọng cô vợ không quá đà đến độ lead, L-E-A-D, him by the nose. N-O-S-E. Well, if he lets her, maybe she'll lead him by the nose. That means she'll control him completely, right? À, nếu anh ta để cho vợ làm như thế, thì cô ta sẽ xỏ mũi anh. nghĩa là cô sẽ hoàn toàn điều khiển anh, phải không?
I hope that will not happen. They both seem to be quite nice.
Mike nói, tôi hy vọng sẽ không như vậy. Cả hai đều có vẻ dễ thương. I agree. Al's a bit wimpy, but his wife is smart. She should know the limit. I think she truly loves him. Tôi đồng ý, Al hơi yếu tinh thần, nhưng vợ anh lành lắm. Cô ta sẽ biết giới hạn. Tôi nghĩ cô ta thực sự yêu Al.
Well, let's talk about us. Mylon, please don't try to lead me by the nose. Do you hear me?
Mike nói, à, nói về chuyện mình, Mylon. Xin cô đừng xỏ lỗ mũi tôi nhé. Cô nghe rõ chưa? Ha ha, are you the type that's easy to be led by the nose? No, sir. No, sir. Aha, anh có phải là loại người dễ bị xỏ mũi không? Thưa ông không, thưa ông không.
Come on, am I that bad? I'm really wimpy myself. I'm a yes, dear man.
Mike nói, thôi mà, tôi giữ thế đây à? Tôi yếu xìu à? Tôi là người, thưa em vâng ạ. Wow, so you are. Then why do you always stand your ground firmly once you've decided on something? I know you well. No, yes, dear. Ah, vậy anh là thế à? Thế thì sao anh cứ khư khư giữ vững lập trường khi đã quyết định cái gì? Tôi biết anh lắm mà. Không, thưa em vâng.
Mylon, please don't blame me. You wouldn't want to be near a henpecked man, would you?
Mike nói, Mylon, thôi, xin đừng trách tôi. Chính cô cũng đâu có muốn ở gần một người sợ vợ, phải không? That's funny. I think we ourselves are pretty reasonable. You're neither too weak nor too stubborn. Neither am I. Tức cười thật. Tôi nghĩ cả hai tụi mình đều khá phải chăng. Anh không quá yếu, mà cũng không quá bướng. Tôi cũng vậy.
Well, well, I know I am reasonable. But you, let me think about it. Ha ha.
Mike nói, à à, tôi biết tôi thì phải chăng. Còn cô, để tôi nghĩ lại xem. À ha. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Lead someone by the nose, nghĩa là xỏ mũi, và handpicked, nghĩa là sợ vợ. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình phát thanh Việt ngữ sáng thứ hai ngày 6 tháng 1 năm 2020 tại Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.